Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 6 tháng 7. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ giáo phận Sunmona Vanva chiều Chủ nhật mùng 4 tháng 7 vừa qua. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Cha Thành sẽ trình bày về thụ tạo mới. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, lúc 11 giờ rưỡi sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã làm phép khánh thành phông ten dâng kính Thánh Giuse trong vườn của nội thành Vatican, và Ngài phó thác mọi chờ mong của giáo hội và thế giới cho lời bầu cử của Thánh Nhân. Bảng khắc bằng tiếng Latin đề, phông ten này được dâng kính phu quân của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, đấng gìn giữ thánh gia, che chở giáo hội hoàn vũ và bổn mạng của giới lao công. Phông ten thứ 100 của thành phố Vatican được dâng kính nhờ lòng quảng đại của các vị bảo trợ nghệ thuật trong Viện Bảo tàng Vatican, cho Đức Thánh Cha Biển Đức 16, đấng kế vị Thánh Phêrô Tông Đồ, là người tại giếng rửa tội, đã nhận được Thánh Giuse là quan thầy trên trời. Mùng 5 tháng 7 năm 2010, năm thứ 6 của triều đại người. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui vì vườn Vatican có thêm một công trình nghệ thuật nữa, cùng với các bồn cỏ, vườn hoa, cây cối, các tháp, nhà và đền đài, các phông ten và các công trình xây cất khác, trang điểm thêm cho vẻ đẹp đặc thù hấp dẫn duy nhất của vườn Vatican, đồng thời là không gian sự sống quý báu cho phép Ngài có thể đi dạo để cầu nguyện và thư giãn. Được dâng kính Thánh Giuse, phông ten này là biểu hiệu nhắc nhớ các giá trị của sự đơn sơ khiêm tốn trong việc chu toàn thánh ý của Thiên Chúa mỗi ngày, là các giá trị đặc thù nhưng quý báu trong cuộc sống của cha nuôi đấng cứu thế.
Phông ten gồm hai bồn chứa nước hình bầu dục, lớn 6 và 8 mét chồng lên nhau và thông thương với nhau. Chính giữa có một cây trà là gồm 6 hình bằng đồng do nhà điêu khắc Franco Mure, tỉnh Belluno thực hiện, kể lại 6 cảnh cuộc đời của Thánh Giuse. Đức Thánh Cha đã suy tư về ý nghĩa 6 cảnh đó trong cuộc đời của Thánh Giuse. Trước hết là lễ đính hôn giữa Thánh Giuse và Đức Maria. Tuy là một biến cố nhân loại, nhưng có giá trị định đoạt trong lịch sử cứu độ và hiện thực các lời hứa của Thiên Chúa. Hai đấng chấp nhận chương trình đó trong khiêm tốn và tin tưởng. Giấc mộng của Thánh Giuse cho thấy người tín thác nơi Thiên Chúa và đồng ý cộng tác với chương trình cứu độ. Tín thác nơi Thiên Chúa không có nghĩa là thực hiện các chương trình của chúng ta theo các tiêu chuẩn của mình, nhưng là dốc đổ chính mình, từ bỏ chính mình, vì chỉ có ai chấp nhận mất đi vì Thiên Chúa mới có thể trở nên công chính, nghĩa là phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa và thực hiện chính mình. Sau đó là các cảnh Giáng sinh, trốn sang Ai Cập, tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ, Thánh Giuse làm việc trong xưởng mộc tại Nazareth, như kể trong phúc âm của hai thánh sử Matthew và Luca. Chúa Giêsu đã làm việc bên cạnh thánh nhân, ngôi lời Thiên Chúa nhập thể lớn lên như là người dưới bóng của cha mẹ. Đức Thánh Cha đã cảm ơn Đức Hồng Y Giovanni Lajolo, Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, hai vị Tổng giám mục và Giám mục Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký, cũng như các kỹ sư và các ân nhân tài trợ việc xây phông ten này, ông bà Hinser, ông Castrignano, các nữ tu đăng viện Thánh Giuse Kyoto, tỉnh Trento, cũng như các thị xã và các hãng xưởng vùng này. Nhân dịp này, lần đầu tiên, Phụ Thống đốc Vatican cũng cho in một bộ sách 3 cuốn minh giải 100 phông ten trong các lối đi, vườn cây và trong các dinh thự và đền đài kỷ niệm trong vườn Vatican.
Ljubljana, Hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua, Giáo hội Công giáo và Cộng đồng Hồi giáo Slovenia đã công bố một thông cáo chung liên quan đến việc bảo vệ hôn nhân và gia đình. Thông cáo mang chữ ký của Đức cha Anton Stres, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Slovenia, và Tiến sĩ Nedžad Grabus, Chủ tịch Cộng đồng Hồi giáo nước này. Thông cáo viết, chúng tôi xác tín sâu xa rằng việc nâng các cuộc kết ước đồng tính lên đồng hàng với hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, cũng như khả thể cho các cặp đồng tính nhận con nuôi là điều không hợp thời vì nó không bảo đảm cho vai trò cốt yếu và không thể thay thế được của người cha và người mẹ trong gia đình. Thông cáo này được công bố trong khuôn khổ dự luật do phe tả phái chiếm đa số trong chính quyền Slovenia hiện nay đưa ra thảo luận tại Quốc hội, nhằm sửa đổi định nghĩa các từ hôn nhân và gia đình, hầu cho phép các đôi đồng tính được hưởng các quyền như là các cặp vợ chồng truyền thống, trong đó có cả quyền được nhận con nuôi. Đức Tổng Giám mục Stres và Mufti Hồi giáo Grabus khẳng định rằng tín hữu Công giáo và Hồi giáo đánh giá đời sống hôn nhân và gia đình rất cao. Bởi thế chúng tôi hỗ trợ quyền của các trẻ em được sống trong một gia đình có cha có mẹ. Thông cáo kêu gọi tín hữu của cả hai tôn giáo mạnh mẽ và công khai bảo vệ quyền của các gia đình truyền thống, hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn và sẵn sàng bảo vệ quyền của các bậc làm cha mẹ được giáo dục con cái theo các xác tín tôn giáo và luân lý đạo đức của họ. Cộng đoàn Hồi giáo đứng hàng thứ hai về con số tín hữu tại Slovenia, chỉ sau Cộng đồng Công giáo, mặc dù Hồi giáo không phải là tôn giáo địa phương.
Karachi, Caritas Pakistan sắp công bố một báo cáo liên quan đến dịch vụ buôn bán trẻ em làm tay đua lạc đà trong các cuộc đua tại Vương quốc Ả Rập Hiệp Nhất. Đua lạc đà là một trong những hiện tượng giải trí rất thịnh hành tại các Vương quốc Ả Rập Hiệp Nhất ở vùng Trung Đông. Các tay đua lạc đà thường là trẻ em rất nhỏ, người Pakistan bị gia đình bán sang đây làm việc. Theo Amir Ilfan, người phối hợp Caritas toàn quốc Pakistan, đại đa số các trẻ em đua lạc đà được gửi trả về Pakistan mà Caritas được gặp đều đã là nạn nhân chịu nhiều bạo hành. Caritas Pakistan đã theo dõi nhiều trẻ em tại huyện Sindh là vùng chuyên cung cấp trẻ em đua lạc đà cho các vương quốc Ả Rập Hiệp Nhất. Để làm tay đua, các em bị bỏ đói, cấm hẳn ăn uống hay phải uống thuốc để giữ trọng lượng cơ thể dưới 20 kg. Chúng bị ép buộc làm việc trên 15 tiếng đồng hồ mỗi ngày và có thể bị trừng phạt dã man nếu không thắng cuộc đua. Mặc dù hồi năm 2005, dưới áp lực của các tổ chức thiện nguyện và nhất là của UNICEF, các vương quốc Ả Rập Hiệp Nhất đã chuẩn y một đạo luật liên bang cấm dùng các trẻ em dưới 18 tuổi trong các cuộc đua này. Nhưng trên thực tế, các cuộc đua với trẻ em vẫn tiếp tục được tổ chức ở tư gia, nghĩa là không bị kiểm soát hay truy tố. Trong năm 2005, đã có khoảng 3.000 trẻ em Pakistan làm tay đua lạc đà tại các vương quốc Ả Rập Hiệp Nhất được cho hồi hương và được tổ chức Caritas Pakistan giúp tái hội nhập xã hội. Nhiều em bị bán đi khi còn quá nhỏ, không còn nhớ gia đình nguyên quán ở đâu nữa. Hàng năm vẫn còn thêm cả ngàn trẻ em được đưa trả về Pakistan. Trong báo cáo về tệ nạn buôn người được chính quyền Hoa Kỳ công bố ngày 14 tháng 6 vừa qua, Pakistan bị xếp vào hàng hai, nghĩa là các quốc gia không tôn trọng hoàn toàn các điều khoản trong hiến chương bảo vệ các nạn nhân các dịch vụ buôn người, tuy đã đạt được một vài tiến bộ trong lĩnh vực này.
Panama, từ ngày 9 đến 11 tháng 7 tới đây, Giáo hội Panama sẽ triệu tập Đại hội Mục vụ Giới Trẻ lần thứ 3 tại trung tâm Media Luna thuộc tỉnh Colón. Đại hội Mục vụ Giới Trẻ lần này có chủ đề là Người trẻ thừa sai, chứng nhân tình yêu của Chúa Kitô. Thông cáo gửi đến hãng tin Fides có nêu bật mục tiêu của đại hội lần này, đó là tái khơi động sức sống của mục vụ giới trẻ trên toàn nước Panama qua một cuộc gặp gỡ cá nhân và cộng đoàn với Chúa Giêsu Kitô và chương trình cứu độ của Người, chấp nhận cuộc sống tông đồ truyền giáo như phương thức giúp biến đổi quốc gia. Chính vì thế đại hội sẽ có khẩu hiệu là Hỡi người trẻ Panama, hãy đồng hành với Chúa Giêsu để khơi dậy sức sống của dân tộc chúng ta.
Bukavu, Giáo hội Công giáo Congo cho biết vụ nổ xe cam nhông chở xăng dầu đã làm cho hơn 300 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị phỏng nặng nhẹ tại làng Sange, cách Bukavu, thủ phủ vùng Kivu, bên Cộng hòa Dân chủ Congo, khoảng 70 km về mạng Nam. Nữ tu Teresina Caffi, dòng Saveriana, thừa sai tại đây cho hãng tin Fides biết là khoảng 6 giờ chiều thứ Sáu, mùng 2 tháng 7, một đoàn xe cam nhông chở bồn xăng dầu đi ngang qua làng Sange, thì một chiếc bị lật đổ tràn xăng dầu ra ngoài. Người dân trong vùng này rất nghèo khổ, xúm nhau lại hút xăng dầu thì bất chợt một tia lửa khiến xăng dầu phực cháy, đưa đến vụ nổ và thiêu đốt mọi người. Vụ cháy lan ra các căn nhà lân cận, nơi có nhiều người đang tụ họp xem đấu bóng đá, khiến cho hàng chục căn nhà, tường đất, mái lá bị thiêu rụi. Trong số các nạn nhân, đa số là phụ nữ và trẻ em, có cả 5 quân nhân thuộc lực lượng bảo hòa Liên Hiệp Quốc được biệt phái đến đây trong nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Cha Paulo, cha sở giáo xứ Luvungi, lân cận, cho biết hiện trường tai nạn thật khủng khiếp. Thi hài các nạn nhân đã được chôn cất ngay ngày hôm sau trong 3 nấm mồ tập thể tại Sange. Các nhân vật lãnh đạo chính quyền đã đến tận nơi quan sát tình hình. Chính quyền Congo đã tuyên bố 2 ngày thứ Hai và thứ Ba vừa qua là ngày toàn quốc để tang. Người ta sợ rằng con số nạn nhân sẽ lên cao hơn nữa vì trong số những người bị thương có nhiều người bị phỏng rất nặng.
Arezzo, từ tháng Giêng vừa qua, giáo phận Arezzo Cortona San Sepolcro trong vùng Trung Bắc Italia đã quyên góp được hơn 80.000 euro dành cho việc xây nhà cho các Kitô hữu tại Thánh Địa. Công trình quyên góp đã khởi công sau một chuyến viếng thăm Thánh Địa của một phái đoàn đại diện giáo phận Arezzo và một bữa tiệc từ thiện tổ chức tại Tòa Giám Mục với sự hiện diện của Đức Thượng Phụ Jerusalem Fuatual. Ngân quỹ thu góp sẽ dành để xây cất một khu nhà cho các Kitô hữu nghèo nhất tại Thánh Địa, không còn nơi trú ngụ, vì nhà cửa của họ đã bị tịch thu hay đập phá. Trong viễn tượng cuộc kết ước anh em với Tòa Thượng Phụ Jerusalem sẽ được tuyên bố vào mùa thu tới đây, và nhất là nhân dịp kỷ niệm ngàn năm thành lập tổ chức Thánh Mộ, Đức Tổng Giám mục sở tại Ricardo Fontana sẽ đón tiếp các linh mục tương lai đến từ Thánh Địa và dự trù cấp học bổng cho một sinh viên Kitô của Tòa Thượng Phụ Latin Jerusalem. Lúc 6 giờ chiều Chủ nhật mùng 4 tháng 7, một thánh lễ đã được cử hành tại nhà thờ Thánh Mộ trước sự hiện diện của các linh mục tương lai đến từ Thánh Địa. Và hôm thứ Hai mùng 5 tháng 7 tiếp theo, các thầy đã được Đức Tổng Giám mục sở tại tiếp đón tại Đại chủng viện Arezzo. Vào buổi tối cùng ngày, các chủng sinh Thánh Địa đã đến dự một cuộc họp mặt giải trí với giới trẻ trong vùng Montelungo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ giáo phận Sulmona Vanva chiều Chủ nhật mùng 4 tháng 7 vừa qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật mùng 4 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm mục vụ giáo phận Sulmona Vanva trong vùng Abruzzo và Molise, Trung Italia, nằm cách Roma 1 giờ trực thăng. Lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ cho tín hữu tại quảng trường Garibaldi của thành phố. Tiếp đến, Ngài đã làm phép khánh thành trung tâm mục vụ giáo phận Sulmona và nhà hưu dưỡng của các linh mục mang tên Biển Đức 16. Đây là đại chủng viện cũ được Đức Cha Spina trùng tu cách đây 2 năm để đáp ứng các nhu cầu mới của giáo phận. Sau khi dùng bữa trưa, Đức Thánh Cha đã nghỉ ngơi chốc lát trước khi gặp gỡ ban tổ chức chuyến viếng thăm và phái đoàn nhà tù Casa Circondariale địa phương. Nhà tù này có khu biệt giam dành cho các tội nhân thuộc các tổ chức tội phạm mafia bị kết án tù chung thân nhiều lần. Phái đoàn gồm ông giám đốc nhà tù Sergio Romice, linh mục Franco Messori tuyên úy vài nhân viên canh tù và vài tù nhân thường phạm. Các tù nhân đã tặng Đức Thánh Cha một bức khảm đá màu do họ làm. Ngỏ lời với họ, Đức Thánh Cha đã cầu chúc các tù nhân dùng các khả năng và tài khéo Chúa ban để mưu ích cho chính họ và cho tha nhân. Lúc 16 giờ 45 phút chiều, Đức Thánh Cha đã đi xe bọc kính đến nhà thờ chính tòa để gặp gỡ giới trẻ giáo phận. Nhà thờ chính tòa kính Thánh Panfilo thuộc thế kỷ thứ 11. Trong các thế kỷ sau đó đã được tu sửa nhiều lần sau nhiều lần bị cháy. Trận động đất năm 1706 đã khiến cho nhà thờ bị hư hại rất nặng và tòa giám mục sát bên cạnh bị sập. Nhà thờ hiện nay còn giữ được cửa thuộc thế kỷ thứ 14 với tượng hai thánh giám mục tử đạo Panfilo và Pelino. Đức Thánh Cha đã mở đầu buổi gặp gỡ với lời chào phụng vụ. Hai bạn trẻ Francesca và Christian đã đại diện giới trẻ toàn giáo phận chào mừng Đức Thánh Cha, đồng thời cũng đặt ra các câu hỏi nói lên các xác tín cũng như các ưu tư của họ liên quan tới cuộc sống đức tin.
Ngỏ lời với giới trẻ, Đức Thánh Cha đã khích lệ họ noi gương Thánh giáo Hoàng Celestino V mà giáo phận Sulmona đang mừng 800 năm ngày sinh, biết tìm thời giờ trong ngày để sống thinh lặng, lắng nghe tiếng Chúa, nói chuyện với Chúa và nhận ra lời Chúa kêu mời. Ngài cảm ơn họ đã cho Ngài có dịp gặp gỡ họ trong chốc lát như một người cha gia đình, cùng với Đức Giám Mục và các Linh Mục. Ngài nói,
siete ragazzi e ragazze che riflettono, che si interrogano e che hanno anche il senso della verità e del bene. Sapete cioè usare la mente ed il cuore e questo non è poco.
Các con là các thanh niên thiếu nữ biết suy tư, đặt vấn nạn và ý thức về sự thật và sự thiện. Nghĩa là các con biết sử dụng trí tuệ và con tim và đây không phải là điều bé nhỏ. Điều chính yếu trong thế giới ngày nay là học biết sử dụng trí thông minh, sự khôn ngoan mà Thiên Chúa đã cho chúng ta. Dân chúng trong vùng này xưa kia đã không có nhiều phương tiện để học hỏi hay để có địa vị trong xã hội, nhưng họ có điều làm cho con người thật sự là người phong phú, đó là đức tin và các giá trị luân lý. Đó chính là điều xây dựng các bản vị con người và cuộc sống chung dân sự. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói các câu hỏi của giới trẻ gồm hai khía cạnh nền tảng, một tích cực và một tiêu cực. Khía cạnh tích cực đó là cái nhìn Kitô của họ về cuộc sống, nền giáo dục mà họ đã nhận được từ ông bà cha mẹ, thầy dạy, các linh mục, tu sĩ và các giáo lý viên. Khía cạnh tiêu cực là các bóng tối che mờ chân trời cuộc sống của họ. Đó là các vấn đề cụ thể ngăn cản họ nhìn tương lai với sự lạc quan thanh thản, nhưng cũng có các giá trị giả tạo và các mô thức ảo tưởng hứa hẹn làm đầy cuộc sống nhưng lại khiến cho cuộc sống trống rỗng. Đức Thánh Cha khen các bạn trẻ có trí nhớ tốt vì đã dùng lại các kiểu nói của Ngài trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ Sydney 2008. Và nhắc lại rằng, Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã nảy sinh cách đây 25 năm, cũng như nhắc tới Thánh giáo Hoàng Celestino V sinh ra cách đây 800 năm, nhưng coi người là nhân vật rất thời sự. Ký ức ấy quan trọng vì không có ký ức thì cũng không có tương lai. Lịch sử là thầy dạy, nhưng nền văn hóa tiêu thụ hiện nay có khuynh hướng khiến cho con người nằm bẹp trên hiện tại và đánh mất đi ý thức về quá khứ. Nhưng khi làm như thế, nó cũng khiến cho con người không có khả năng hiểu biết chính mình, trực giác các vấn đề và xây dựng tương lai. Các con thân mến, cha muốn nói với các con rằng, Kitô hữu là một người có trí nhớ tốt, là người yêu thích lịch sử và tìm hiểu biết lịch sử.
Đức Thánh Cha cảm ơn các bạn trẻ đã nhắc tới Thánh giáo Hoàng Celestino V và đánh giá cao kinh nghiệm sống của thánh nhân, vì nó giúp tái khám phá ra vài điều luôn luôn có giá trị vĩnh cửu, chẳng hạn như khả năng lắng nghe Thiên Chúa trong thinh lặng bên ngoài và nhất là bên trong. Trả lời câu hỏi của người trẻ làm thế nào để nhận ra tiếng Chúa gọi, Đức Thánh Cha nói,
Ebbene, il segreto della vocazione sta nella capacità e nella gioia di distinguere, ascoltare e seguire la sua voce. Ma per fare questo è necessario abituare il nostro cuore a riconoscere il Signore, a sentirlo come una persona che mi è vicina e mi ama.
Bí quyết của ơn gọi là ở nơi khả năng và niềm vui phân biệt, lắng nghe và theo tiếng Chúa gọi. Nhưng để làm điều này, cần phải tập cho con tim của chúng ta quen nhận ra Chúa, cảm thấy Chúa như là một người gần gũi tôi và yêu thương tôi. Như cha đã nói sáng nay trong thánh lễ, thật quan trọng học sống các lúc thinh lặng nội tâm trong ngày để có khả năng nghe được tiếng Chúa. Các con hãy chắc chắn rằng một người học lắng nghe và quảng đại đi theo tiếng Chúa thì không sợ hãi gì vì biết rằng Thiên Chúa là bạn, là cha, là anh luôn ở với mình. Nói tắt một lời, bí quyết của ơn gọi là ở nơi tương quan với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Điều này thật trước khi lựa chọn, nghĩa là trong lúc quyết định và khởi hành, cũng như sau đó, nếu muốn trung thành và kiên trì trên lộ trình. Thánh Celestino V trước hết đã làm tất cả những điều ấy. Một người cầu nguyện, một người của Thiên Chúa, luôn luôn tìm ra khoảng trống trong ngày cho Thiên Chúa để lắng nghe Chúa và nói chuyện với Ngài.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cảnh báo người trẻ về lời cầu nguyện giả. Khi thấy cầu nguyện khiến cho họ bị tha hóa và giật thoát họ khỏi cuộc sống thật thường ngày, thì đó không phải là cầu nguyện thật, vì cầu nguyện thật không xa lạ với thực tế. Trái lại, đối thoại với Thiên Chúa là bảo đảm của sự thật và sự tự do. Ở lại bên Chúa, lắng nghe lời Ngài trong tin mừng và trong phụng vụ của giáo hội, bảo vệ khỏi các chối lòa của kiêu căng, tự phụ, khỏi các mốt và khuynh hướng xu thời, và trao ban sức mạnh để tự do thực sự, và khỏi cả các cám dỗ nào đó có mặt nạ là điều tốt lành. Lời cầu nguyện giúp chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Đây không phải là chuyện nhiều lời, mà là ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa, khiến cho những kiểu diễn tả của kinh lạy cha trở thành của mình trong tâm trí hay bằng cách thờ lại thánh thể như chúng ta vừa mới làm, bằng cách suy gẫm tin mừng trong phòng hay chăm chú tham gia phụng vụ. Tất cả những điều đó không lấy mất chúng ta khỏi cuộc sống, trái lại giúp chúng ta là chính mình trong mọi môi trường, trung thành với tiếng Chúa nói với lương tâm, tự do khỏi mọi điều kiện hóa của lúc đó. Thánh Celestino V đã biết hành động theo lương tâm và vâng lời Thiên Chúa. Vì thế, người không sợ hãi có lòng can đảm cả trong những lúc khó khăn gắn liền với triều đại giáo hoàng ngắn ngủi của người. Không sợ hãi mất đi phẩm giá riêng, nhưng biết rằng phẩm giá là nơi sự thật. Và đấng bảo đảm của sự thật là Thiên Chúa. Ai theo người không sợ hãi cả việc từ bỏ chính mình, bởi vì ai có Thiên Chúa, người đó không thiếu gì cả, như Thánh Teresa thành Avila thường nói. Đức tin và lời cầu nguyện không giải quyết các vấn đề, nhưng cho phép đối đầu với chúng với một ánh sáng và sức mạnh mới, một cách xứng đáng với con người và một cách an bình thanh thản và hữu hiệu. Lịch sử giáo hội đầy dẫy các thánh và á thánh vì thường xuyên đối thoại sâu xa với Thiên Chúa nên được đức tin soi sáng và đã tìm ra các giải pháp sáng tạo luôn luôn mới mẻ để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của con người, sức khỏe, giáo dục, việc làm, vân vân. Các hoạt động của các vị được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần và một tình yêu mạnh mẽ đối với các anh chị em khác, đặc biệt các người yếu đuối và bị thiệt thòi nhất. Các bạn trẻ thân mến, các con cũng hãy cương quyết bước đi trên con đường nên thánh rộng mở cho mọi người, để nó khiến cho các con trở thành sáng tạo hơn trong việc kiếm tìm các giải pháp cho các vấn đề gặp phải và trong việc cùng nhau tìm ra các giải pháp đó.
Đó là một dấu hiệu đặc thù khác của Kitô hữu, không bao giờ là một người theo cá nhân chủ nghĩa. Cuộc sống ẩn tu của Thánh Celestino V có thể là một cám dỗ chạy theo chủ nghĩa cá nhân và trốn tránh trách nhiệm. Nhưng trong các hình thức được giáo hội chấp nhận, cuộc sống cô tịch cầu nguyện và hãm mình luôn luôn phục vụ cộng đoàn và không bao giờ chống lại cộng đoàn. Các tịch liêu và các đan viện là các ốc đảo và suối nguồn sự sống tinh thần mà mọi người đều có thể kín múc. Vị đan sĩ không sống cho chính mình nhưng cho người khác. Và chính vì thiện ích của giáo hội và xã hội mà đan sĩ vun trồng cuộc sống chiêm niệm, để cho giáo hội và xã hội luôn luôn có thể được tưới gội bởi các năng lực mới, bởi hoạt động của Chúa. Và Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ như sau.
Cari giovani, amate le vostre comunità cristiane. Non abbiate paura di impegnarvi a vivere insieme l'esperienza di fede. E vogliate bene alla Chiesa. Vi ha dato la fede, vi ha fatto conoscere Cristo. E vogliate bene al vostro Vescovo, ai vostri sacerdoti. Con tutte le nostre debolezze, tuttavia, i sacerdoti sono presenze preziose nella vita.
Các bạn trẻ thân mến, các con hãy yêu mến các cộng đoàn Kitô, đừng sợ hãi dấn thân và cùng sống kinh nghiệm đức tin. Hãy yêu thương giáo hội đã cho các con đức tin, đã làm cho các con biết Chúa Kitô. Hãy yêu mến giám mục, các linh mục của các con, các vị cũng là những người có các yếu đuối bất toàn, nhưng là những sự hiện diện quý báu trong cuộc sống. Người thanh niên giàu trong phúc âm đã buồn bã ra đi khi nghe Chúa Giêsu mời gọi bỏ mọi sự để theo Ngài, vì anh ta quá gắn bó với của cải. Nhưng trái lại, cha trông thấy nơi các con niềm vui. Đây cũng là một dấu chỉ các con là Kitô hữu. Đối với các con, Chúa Giêsu có giá trị lắm, cả khi theo Ngài đòi hỏi phải dấn thân, nhưng nó đáng công. Thiên Chúa là viên ngọc quý, trao ban giá trị cho mọi sự còn lại, gia đình, học hành, việc làm, tình yêu nhân loại và cả chính sự sống nữa. Các con đã hiểu rằng Thiên Chúa không lấy mất của các con gì cả, mà cho các con gấp trăm và khiến cho cuộc sống trở thành vĩnh cửu, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu bất tận, đấng duy nhất thỏa mãn được con tim của chúng ta. Kinh nghiệm cuộc sống của Thánh Agostino cho thấy, người là một thanh niên đã kiếm tìm ngoài Thiên Chúa cái gì thỏa mãn, khao khát sự thật và hạnh phúc. Cuối cùng, người mới hiểu ra rằng cho tới khi nào chưa tìm ra Thiên Chúa, thì trái tim của chúng ta sẽ không an bình nghỉ ngơi trong Chúa. Các bạn trẻ thân mến, các con hãy duy trì sự hăng say và niềm vui của các con, niềm vui phát xuất từ cuộc gặp gỡ với Chúa, và hãy biết thông truyền niềm vui đó cho các bạn trẻ đồng trang lứa. Bây giờ cha phải ra về, và cha rất tiếc phải chia tay các con. Với các con, cha cảm thấy giáo hội trẻ trung. Nhưng cha ra đi hài lòng như một người cha an bình vì thấy con cái mình lớn lên khỏe mạnh. Các con hãy biết đi trên con đường tin mừng, hãy yêu mến giáo hội mẹ chúng ta, hãy sống đơn sơ và có con tim trong sạch, hãy khiêm tốn và mạnh mẽ trong sự thật, hãy khiêm tốn và quảng đại. Cha phó thác tất cả các con cho các thánh bổn mạng, thánh Celestino và nhất là Đức Trinh Nữ Maria và ưu ái chúc lành cho các con.
Đức Thánh Cha đã xuống hầm nhà thờ thăm nhà nguyện Thánh Pietro Celestino. Hầm mộ này là phần cổ xưa nhất của nhà thờ chính tòa vì thuộc thế kỷ thứ 8. Nhà nguyện bằng đá cẩm thạch màu có tượng Thánh Pamphilo bằng bạc pha đồng thuộc thế kỷ 15. Nhà nguyện Kinh Thánh Giáo Hoàng Celestino V đã được Đức Cha Angelo Spina cho xây và khánh thành ngày 1 tháng 9 năm ngoái 2009, nhân kỷ niệm 800 năm ngày sinh của Thánh Nhân, và di hài Thánh Celestino được rước từ L'Aquila về Sulmona. Bên cạnh bức tượng bán thân bằng đồng của Thánh Celestino, còn có nhiều hộp khác nhau đựng các di tích cuộc đời Thánh Nhân như đôi dép, áo tròn, áo dài, áo nhậm, vớ, găng tay, vân vân. Ngoài ra cũng có thủ bản gốc tự sắc phong thánh và vài thủ bản tự sắc có chữ ký của Thánh Giáo Hoàng Celestino và một thánh giá gỗ đẹp và hiếm, tất cả thuộc thế kỷ 13. Dưới hầm nhà thờ cũng có nhà nguyện Kính Thánh Pamphilo, một bức bích họa Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Nhi theo kiểu Byzantine thuộc thế kỷ 12. Và mộ của bốn giám mục thuộc các thế kỷ 15, 16 và 17. Sau khi chào bắt tay các bạn trẻ và tín hữu đứng đợi Ngài bên ngoài nhà thờ chính tòa, Đức Thánh Cha đã lên xe để tới sân thể thao gần đó để lên trực thăng trở về Roma. Đức Thánh Cha đã về tới Vatican sau một giờ bay, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ thứ 19 tại Italia.
Vừa rồi là bài tường thuật buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ giáo phận Sulmona Valva chiều Chủ nhật mùng 4 tháng 4 vừa qua. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị mục Đời Sống Tâm Linh, trình bày về Thụ Tạo Mới.
Kính thưa quý vị thính giả, Tân Ước cho ta thấy rằng Thiên Chúa không những tha thứ tội lỗi cho chúng ta mà còn yêu thương chúng ta như con cái và mời gọi chúng ta đến kết hiệp với Ngài. Tình yêu ấy có làm thay đổi thân phận của chúng ta hay không? Hay chỉ nói lên thái độ của Thiên Chúa đối với chúng ta mà thôi? Chúng ta đã tìm thấy câu trả lời khi bàn đến sự công chính hóa. Đó là Thiên Chúa không chỉ nhắm mắt trước tình trạng tội lỗi của chúng ta mà còn thực sự thanh tẩy và biến đổi chúng ta. Những tác động này mang lại nhiều hệ luận cho cuộc sống và hoạt động của con người. Những bản văn kinh thánh. Tân Ước không chỉ nói rằng Thiên Chúa không chấp tội lỗi của chúng ta, nhưng còn tẩy sạch tội lỗi của chúng ta. Hơn thế nữa, Ngài còn đổ Thánh Linh là tình thương xuống tâm hồn chúng ta để biến chúng ta nên nghĩa tử. Tân Ước còn dùng nhiều thuật ngữ khác để diễn tả sự thay đổi này, chẳng hạn như là thụ tạo mới. Phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới, cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. 2 Cô-rinh-tô 5:17. Quả thật, cắt bể hay không cắt bể chẳng là gì cả. Điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới. Gal-a-t 6:15. Lời tuyên bố này mang theo hệ luận là cái tín hữu phải từ bỏ con người cũ, con người của xác thịt và hành động theo Thánh Linh, đi theo Thánh Linh. Gal-a-t 6:15. Sự tái sinh. Chúng ta gặp thấy thuật ngữ này ở nơi Thánh Gioan, chương 1 câu 13. Cách riêng là trong cuộc đàm đạo của Chúa Giêsu với ông Nicodemo ở chương 3 câu 3 đến câu 7. Tư tưởng này được cách nhắc đến cách riêng trong bối cảnh của bí tích rửa tội, như Thánh Phaolô đã biết. Thiên Chúa đến cứu độ chúng ta đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót cho nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Linh để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thư gửi Tito chương 3 câu 5 và câu 6. Những đoạn văn buổi trưng dẫn cho thấy rằng do tác động của Thánh Linh, một cuộc thay đổi đã diễn ra ở nơi con người tín hữu. Điều này không chỉ nhắc nhở họ hãy cư xử sao cho phù hợp với nếp sống mới, mà còn nêu bật phẩm giá của người Kitô hữu. Thực vậy, bên cạnh cái việc được trở nên con cái Chúa, chúng ta còn thấy một từ ngữ mạnh hơn nữa, đó là thông dự bản tính Thiên Chúa, được đọc thấy là thứ 2 của Thánh Phêrô tông đồ chương 1 câu 3 và 4 như sau. Đức Kitô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp được sống và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa. Để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. Suy tư thần học. Truyền thống thần học đã cố gắng phân tích bản chất của biến đổi do ân huệ của Thiên Chúa nơi con người và những hệ luật kèm theo. Vài giáo phụ đã diễn tả công hiệu của ân gọi Kitô hữu như là một cuộc thần hóa, nghĩa là trở nên thần linh, divinization, hay là thiên hóa, nghĩa là trở thành Thiên Chúa, deification. Những từ ngữ này được lưu hành ở nơi các trường phái tâm linh bên các xã hội đông phương, để vừa diễn tả cuộc thay đổi con người tự bản chất, vừa mô tả lý tưởng của hành trình tâm linh. Thực vậy, các giáo phụ ý thức rằng con người không thể nào biến đổi trở thành Thiên Chúa được, nhưng mà cần nhắm tới một lý tưởng hoàn thiện sẽ chỉ kết thúc ở cuộc sống mai hậu. Thần học kinh viện bên Tây Phương sử dụng một lối diễn tả khác, đó là con người được nâng lên hàng siêu nhiên, supernaturalis. con người vẫn giữ cái bản tính natura của mình, nhưng mà bản tính này được nâng cao lên nhờ ân huệ của Chúa. Điều này bao hàm nhiều kết luận. Sự thay đổi thứ nhất là thánh hóa con người. Điều này được đặt tên là ơn thánh hóa hay là thánh sủng, gratia sanctificans, kiện toàn linh hồn, ngõ hầu có thể sống đẹp lòng Chúa. Ân huệ cũng giúp cho con người hành động qua việc thực hành các nhân đức. Điều này được tên là ơn hiện sủng, gratia actualis, mà ta cũng có thể quy gán cho các tác động của thánh linh. Sự cần thiết của ân huệ Chúa thật là rõ rệt. Chúng ta luôn luôn cần được thánh linh hỗ trợ để chiến đấu chống lại tội lỗi và nơi xấu. Chúng ta cần sự hỗ trợ của thánh linh để tiến triển ở trong đường nhân đức. Những việc tốt lành mà ta thực hiện vừa là kết quả của ân huệ Chúa, vừa là kết quả của nỗ lực con người. Ân huệ của Chúa không đè bẹp tự do của con người, nhưng còn thôi thúc con người làm việc này. Thiên Chúa muốn đối xử với chúng ta như là những con cái tự do, chứ không phải như là các nô lệ. Ân huệ của Chúa được ví như là hạt giống được gieo xuống đất. Nó cần một môi trường thuận tiện để phát triển. Hoa trái nảy sinh vừa là kết quả của chính hạt giống, vừa là thành quả của đất đai. Thiên Chúa muốn cho chúng ta hợp tác với ân huệ của người và hứa ban thưởng cho những việc lành của con người. Tuy Thánh Phaolô đề cao ân huệ của Thiên Chúa, nhưng mà ông không ngần ngại sử dụng các từ ngữ như là lương bổng, thù lao, phần thưởng. Roma 26, 14 câu 10-12, 1 Corinto chương 3 câu 8, 2 Corinto chương 5 câu 10. Dĩ nhiên là những từ ngữ này được hiện theo nghĩa loại suy mà thôi, bởi vì cái phần thưởng không hoàn toàn dựa trên sự lao nhọc của con người, mà là phần thưởng vượt quá mức công sức của ta, như chúng ta đọc thấy trong dụ ngôn thợ làm vườn nho Matthew chương 20. Phái tin lành tỏ ra dè dặt đối với cái từ công phúc meritum, bởi vì họ sợ sẽ làm giảm thiểu tác dụng của ân huệ Thiên Chúa. Nhưng mà thần học Công giáo không quan niệm như vậy. Các công phúc được thực hiện là nhờ ân huệ của Chúa, cho nên cũng được coi như là của Chúa. Sách Lễ Thánh Công giáo số 2025. Thực ra chúng ta đừng nên quan niệm việc hợp tác của con người với Thiên Chúa theo kiểu hai tác nhân ngang hạng với nhau trong công thức hợp doanh. Không phải thế, mối tương quan nằm trong hệ thật khác biệt. Thiên Chúa là nguyên nhân đệ nhất, còn con người là nguyên nhân đệ nhị. Vì thế chúng ta đừng nên quan niệm cứ như là 50% của con người và 50% của Thiên Chúa. Nhưng cần phải nói rằng 100% của con người và 100% của Thiên Chúa, tuy dưới hai bệnh diện khác nhau, theo một phương thức được thấy sách Hiệu Thánh Công giáo trưng dẫn ở số 2834. Chúng ta hãy cầu nguyện dường như là tất cả tùy thuộc vào Chúa, và chúng ta hãy hoạt động dường như là tất cả tùy thuộc vào chúng ta. Dù sao, thần học về ân sủng được đào sâu cách đặc biệt trong lĩnh vực đời sống tâm linh. Đời sống ân sủng được nghiên cứu cùng với các nhân đức, các ơn Chúa Thánh Thần, đưa con người tới sự thánh thiện. Chiều hướng này được phát họa ở trong sách Sách Hội Thánh Công giáo từ số 2010 tới 2016. Ngoài ra, chúng ta cũng đừng nên quên hội thánh và các bí tích như là các phương tiện để mà truyền thông ân huệ. Ngày nay, trong số các thuật ngữ của Thánh Phaolô bàn về hiệu quả của ân huệ, xem ra cái tiếng tự do có vẻ hấp dẫn hơn cả. Như đã có lần nói trước đây, ý niệm tự do bao gồm hai khía cạnh, tiêu cực và tích cực. Tiêu cực có nghĩa là con người được giải thoát khỏi những sự trói buộc hạn chế. Còn tích cực có nghĩa là con người hoạt động tự phát sáng tạo. Theo Thánh Phaolô, Chúa Kitô mang lại tự do cho nhân loại. Tự do nghĩa là giải phóng khỏi tội lỗi, khỏi lề luật, khỏi sự chết. Và tự do của con cái Chúa, ngõ hầu ta có thể sống trọn cho tình yêu thương. Thánh Gioan cũng nói tới Đức Kitô như là chân lý, sự thật, mang lại tự do, mang lại giải thoát ở chương 8 câu 32. Kết luận. Thiên Chúa ban cho chúng ta ân huệ được trở nên nghĩa tử hoặc là thông phận bản tính của Ngài. Chúng ta lãnh nhận ân huệ này nhờ tin vào Chúa Kitô. Vào những thập niên giữa thế kỷ thứ 20, trong bối cảnh đối thoại với các tôn giáo, nhiều câu hỏi đã được nêu lên. Thân phận những người không biết Chúa Kitô thì sẽ ra sao? Họ có được gọi chia sẻ hạnh phúc siêu nhiên hay không? Ân huệ của Thánh Linh chỉ được ban cho những ai làm phần tử của hội thánh là thân thể của Chúa Kitô, hay cũng được ban cho hết mọi người? Thiên Chúa là cha của các Kitô hữu hay là cha của tất cả mọi người nữa? Công đồng Vaticano II có một cái nhìn cởi mở đối với ơn cứu độ của những người ở ngoài hội thánh, chẳng hạn như là hiến chế tín lý về hội thánh số 16, hiến chế vui mừng và hy vọng số 22, sắc lệnh về hoạt động truyền giáo số 7, tuyên ngôn về tương quan giữa hội thánh với các tôn giáo số 1. Sách giáo lý hội thánh công giáo đã đúc kết các đạo lý vừa nói ở số 842 tới 848. Cũng nên biết là khi bàn tới sự cần thiết lãnh bí tích rửa tội để được cứu rỗi, thần học đã phân biệt ra ba cách thức để mà lãnh nhận: bằng nước, bằng lửa tức là bằng lòng ao ước, và bằng máu do việc tự đạo. Dù sao, chúng ta mới chỉ nhận được hồng ân cứu độ ở giai đoạn khởi đầu mà thôi. Chúng ta vẫn còn trông mong để ân cứu độ được hoàn tất. Điều này đưa chúng ta bước sang vấn đề cánh chung, sẽ được bàn tới trong các bài sắp tới dưới tựa đề Cứu cánh loài người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.